chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, cuộc sống của con người ngày càng bận rộn. Việc sử dụng thuốc giảm đau để đối phó với những cơn đau như là một phương pháp phổ biến, những viên thuốc giảm đau nhỏ bé trở thành một liệu pháp thần kỳ giúp cho mọi cơn đau của chúng ta tan biến trong vòng 15 phút. Tuy nhiên, tất cả các loại thuốc giảm đau đều có những tác dụng phụ. Nếu lạm dụng, chúng sẽ gây nhiều tổn hại cho cơ thể, đặc biệt là thận. Vậy làm sao để chúng ta có thể giảm đau, những triệu chứng đau nhất khó chịu mà không lo ngại tới việc ảnh hưởng đến sức khỏe? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những loại thuốc giảm đau tự nhiên bằng những loại thực phẩm vô cùng quen thuộc là những giải pháp cho chúng ta. Đầu tiên đó chính là gừng. Gừng là một loại thực phẩm mang nhiều công dụng. Ngoài tác dụng chữa đau bụng đầy hơi, gừng còn có những đặc tính chống viêm, chống sưng đối với những người đang bị những cơn đau bụng hoặc là đau đầu hoành hành thì tăng cường uống trà gừng, cơn đau của chúng ta sẽ được thuyên giảm đáng kể. Thứ hai đó chính là nghệ. Cùng họ với củ gừng, nghệ cũng mang công dụng không kém trong việc giảm đau và chữa trị nhiều bệnh khác. Trong nghệ có chứa các hoạt tính curcumin, một chất có khả năng chống viêm, làm chậm quá trình đông máu. Chúng ta có thể sử dụng nghệ để chế biến các món ăn hoặc là xay ra thành bột để uống. Thứ ba đó chính là cam. Cam là một loại có rất nhiều vitamin C. Loại vitamin này có tác dụng ngăn ngừa cảm lạnh, nhiễm trùng đường hô hấp. Một chất chống oxy hóa trong cam như là beta-tryptoxanthin có khả năng giảm nguy cơ viêm khớp. Thứ tư đó chính là tỏi. Tỏi là một vị thuốc cũng như là chất chống oxy hóa kỳ diệu của tự nhiên mà ít ai biết tới. Tỏi có thể được dùng để chữa trị cảm lạnh, cảm cúm, cảm sốt và cả những cơn đau như là đau răng, đau khớp. Để sử dụng tỏi giảm đau, chúng ta cần nhai một tép tỏi sống hoặc là tăng cường tỏi trong các bữa ăn hàng ngày. Với tất cả các trường hợp đau răng, chúng ta giã nhuyễn tỏi rồi đắp trực tiếp lên vùng răng bị đau. Thứ năm đó chính là húng quế. Húng quế được biết đến như là một loại rau thơm vô cùng quen thuộc. Nhưng ít ai biết rằng húng quế là một vị thuốc giảm đau tự nhiên vô cùng hữu hiệu. Húng quế có khả năng chống viêm và chống nấm. Ăn húng quế tươi có thể giúp giảm lượng cholesterol, tăng cường hệ thống miễn dịch, chống ung thư, giảm những cơn đau nhanh chóng. Chúng ta có thể ăn húng quế trong bữa ăn hàng ngày hoặc là sử dụng tinh dầu húng quế để thư giãn tinh thần. Thứ sáu đó chính là vỏ cây liễu. Trong dân gian, vỏ cây liễu được dùng như là một vị thuốc thần kỳ giúp giảm viêm, giảm đau vô cùng hiệu nghiệm. Trong vỏ cây liễu có chứa salicin, là một chất có tác dụng giống như là thuốc giảm đau aspirin. Vỏ cây liễu hiện tại thường được dùng như là một loại thảo mộc khô và uống giống như trà, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy tại các cửa tiệm thuốc đông y. Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý là không được dùng vỏ cây liễu cho trẻ em và không nên lạm dụng quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến chức năng của thận giống như aspirin. Thứ bảy đó chính là cây đinh hương. Cây đinh hương thường được bào chế thành các loại gia vị hoặc là làm bánh. Bên cạnh những công dụng này, đinh hương còn có thể được sử dụng để chữa trị cảm và giúp giảm đau. Các hoạt chất có trong cây đinh hương như là chất giảm đau tự nhiên có thể sử dụng như là một loại thuốc giảm đau không kê đơn. Đinh hương có thể được bào chế thành dạng bim nang, bột hoặc là dầu. Với những cơn đau như là đau răng, đau bụng nhẹ, chỉ cần xoa một ít dầu đinh hương thì cơn đau sẽ nhanh chóng tiêu biến. Cuối cùng đó chính là trái cherry, trái cây giúp giảm đau. Đây là một điều hoàn toàn có thể đối với quả cherry. Trong quả cherry có chứa một hàm lượng anthocyanin, là một hoạt chất có tác dụng như là aspirin. Điều này khiến cho quả cherry trở thành một liệu thuốc giảm đau vô cùng lành mạnh mà không cần đến thuốc. Khi đang phải đối phó với những cơn đau đầu, chúng ta chỉ cần ăn khoảng 500g cherry, cơn đau của chúng ta sẽ được khống chế. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại thực phẩm tự nhiên có thể giảm đau mà không cần phải dùng tới thuốc. Bằng những thực phẩm vô cùng quen thuộc trên, những liệu pháp này do xuất phát từ tự nhiên nên vô cùng lành mạnh và không có nhiều tác dụng phụ. Tuy nhiên, nó chỉ phát huy tác dụng trong cơn đau nhất định, nếu gặp phải những cơn đau mãn tính hoặc là vượt quá sức chịu đựng của chúng ta thì chúng ta nên gặp bác sĩ và có kế hoạch điều trị bài bản.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Ánh Sáng Của Cuộc Đời, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh. Đấng Christ sẽ trở lại.
Màn âm mưu trần gian sắp mau qua rồi, Giêsu Christ thật tài lớn. Giờ trông mong giờ vui của bao môn đồ khi Chúa đến hiến vinh dập trời. Ngài sẽ cất hết đi mọi bất công, thay thế áp bức bởi yêu thương. Tự do công bình xây nền mong, Chúa tôi vua từ ai vô biên. Tự do công bình xây nền mong, ai vô lượng. Rồi từng không kèn vang tiếng câu khai hoan, Giêsu Christ thật tài lớn. Ngàn muôn tia hào quang lóe ra huy hoàng khi Chúa đến hiến vinh dập trời. Ai sẽ đứng vững trong ngày Chúa ta? Ai sẽ dám ngó lên
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống của mỗi chúng ta ở trên đất này Có khi nào chúng ta suy nghĩ đời sống này là gì? Rồi tại sao con người lại tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác? Chúng ta từ đâu đến trái đất này? Được cha mẹ sanh ra, hiểu biết, rồi chúng ta qua đời. Khi qua đời rồi đó, chúng ta sẽ đi đâu? Như vậy trên thế gian này, đường lối tốt nhất, hạnh phúc nhất, sung sướng nhất là đường lối. Đường lối như thế nào mà chúng ta phải đi? Rồi chúng ta nhìn ở thế gian này, có rất nhiều người đang sống cuộc đời đau khổ, lo âu, phiền muộn. Có rất nhiều bí ẩn ở trong cuộc đời này mà suốt cuộc đời con người không trả lời được. Câu hỏi lớn, tại sao cuộc đời lại như vậy? Nhiều người thấy cuộc đời rất là ngắn ngủi, hư không. Đến nỗi Salomon, một vị vua khôn ngoan và giàu có bậc nhất của Do Thái, người không có vật gì mà mắt người thấy, lòng người muốn mà ông không được. Nhưng ở trong sách Truyền Đạo đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4, vua đã nói rằng hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải đều hư không. Các việc lao khổ của loài người làm ra dưới mặt trời thì được ích chi? Đời này qua đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn. Và Gia Cơ, một tôi tớ của Chúa, người đã viết trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 13 và 14 rằng, Kinh Thánh Gia Cơ đoạn 4 câu 13 và 14: Hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai ta sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan đi. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngang. Nhiều người có kế hoạch làm ăn, buôn bán, làm thế nào chúng ta kiếm được nhiều tiền và xài những đồng tiền chúng ta kiếm ra. Nhiều người lên những kế hoạch mua bán chứng khoán, mua vàng, đầu tư bất động sản, nhà đất, để trong tương lai giá cả tăng vọt và chúng ta hưởng được lợi. Người giàu thì càng ngày càng giàu thêm. Nhưng trong Kinh Thánh đã nêu chúng ta một nan đề lớn: sự sống của anh em là gì? Mọi người trong chúng ta không ai có thể sống đời đời ở trên đất này. 115 năm, 100 năm, 90 năm, vân vân. Từng người cũng phải đến với cái chết. Có người còn chết nhanh hơn nữa là do những bệnh nan y. Có người thì bị tai nạn xe cộ, tai nạn máy bay, vân vân. Và cả hai câu Kinh Thánh mà chúng ta đã nghiên cứu trong Truyền Đạo đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4 và Gia Cơ đoạn 4 câu 13 và 14 cho biết sự hư không của đời con người. Tuy nhiên, không chỉ người nghèo khổ ở trong thế gian này bị đau đớn, cảm thấy đời sống phù du, nhưng những người giàu cũng gặp những cái tâm trạng khó khăn, tiếc nuối tài sản mà mình để dành khi mà mình không thể quản trị được khi mình qua đời. Đời sống con người từ lúc sanh ra đến khi chết, nhiều lúc chúng ta phải than khóc và thống khổ vì người thân chúng ta qua đời, vì thất nghiệp, thất tình, vì gặp những tranh cạnh của những người bà con, anh em và những người đồng nghiệp ở trong cuộc sống. Con người có bình an cách mấy thì rồi một ngày cũng trở nên già nua, bệnh tật và cuối cùng trải qua sự chết. Đây là phần của mỗi con người ở trong cuộc sống. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể giải quyết được số phận của con người? Kể cả những nhà khoa học, các bác sĩ, các dược sĩ đã chế ra nhiều loại thuốc, và các bác sĩ đã nghiên cứu các cái loại thuốc này để ra những cái toa thuốc và những cái thiết bị máy móc để chẩn đoán bệnh tình con người. Nhưng mà nhân loại cũng không ngăn cản được bệnh tật đến với con người. Con người không giải quyết được rất nhiều vấn đề về tài chánh, vấn đề quan hệ ở trong xã hội, vấn đề chính quyền, quản trị đất nước. Vì thế tôn giáo bắt đầu xuất hiện. Tôn giáo là gì, kính thưa quý ông bà chị em? Tôn giáo là công việc mà chúng ta phải theo để chúng ta thờ phượng một đấng cao hơn chúng ta, một đấng nào đó điều khiển vũ trụ này. Theo quan điểm của người Trung Hoa thì tôn giáo có nghĩa là giáo huấn đầu tiên hay là những điều dạy dỗ cơ bản trong đời sống con người. Điều đó có nghĩa là dạy dỗ những điều cần đến trong cuộc sống mà con người cần phải biết đến để định hướng về vấn đề đạo đức. Loài người không thể sinh sống mà không có tín ngưỡng. Trải qua mọi thời đại của các nước phương Đông hay là phương Tây ở trên thế giới này, thì nơi nào có con người, trong suốt lịch sử hình thành nên con người, thì nơi đó có tôn giáo. Một nhà tâm lý học đã từng nói, con người là gì? Là động vật của tôn giáo. Bởi vì chỉ có loài người mới có một tấm lòng có đức tin. Loài vật không có đức tin, nhưng con người có đức tin. Con người có nỗi khao khát được sống, muốn có một cuộc đời tốt nhất, muốn được sống đời đời. Đây là bản năng và bản tính của con người. Tuy vậy vẫn có con người cố chấp. Có những người không tin vào một vị thần nào ở trên vũ trụ này. Có nhiều người muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của đấng sáng tạo nên loài người, vì các cơ phận ở trong con người là quyền diệu. Và những điều tạo dựng ở trên thế gian này là điều mà các nhà khoa học còn chưa hiểu biết được tất cả. Tại sao con người lại quản trị trái đất này? Đức Chúa Trời đã ban cho loài người đặc ân gì, vinh hạnh gì mà họ có thể hầu việc, cầu nguyện và thông công được với đấng Thượng Đế ở trên thế gian này? Cho tới giờ này, kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta thấy rất nhiều tôn giáo, rất nhiều các giáo phái, và nhiều người thì tin vào các cái đấng giáo tổ, các đấng lãnh đạo các tôn giáo mà mình đi theo. Nhiều đường lối khác nhau, những mục tiêu của tôn giáo khác nhau. Người thì cho rằng tôn giáo là một phương tiện để khai hóa xã hội. Nhiều người muốn đạt cái trình độ tốt đẹp ở trong đời sống và trong cuộc đời sau này. Nếu tôn giáo không có sự đáp ứng, không có hy vọng và không đưa con đường dẫn đến sự sống đời đời, thì tôn giáo quả thật không chân thật. Salomon là một vị vua khôn ngoan, có nói trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 25. Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 16 câu 25 như sau: có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Tôn giáo nào, lý tưởng nào của xã hội dẫn con người đến sự sống đời đời mới là con đường thật. Nếu con đường mà dẫn chúng ta đến sự chết thì không phải là một lý tưởng chánh xác của tôn giáo. Kính thưa quý ông bà chị em, Kinh Thánh viết trong sách Giê-rê-mi đoạn 6 câu 16. Kinh Thánh viết trong sách Giê-rê-mi đoạn 6 câu 16 như sau: Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem, tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu, hãy đi đường ấy thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng, chúng ta không khứng đi đường này. Trên con đường cũ gần như là chúng ta tưởng tượng đem lại sự thay đổi cá tính và lối sống. Tìm thấy sự an nghỉ cho linh hồn là con đường lối tốt lành, đường lối đẹp nhất mà tôn giáo đang khao khát. Cho nên, đâu là con đường tốt nhất? Chúng ta hãy đi theo con đường tốt nhất để được sự an bình cho linh hồn của mình. Kính thưa quý ông bà chị em, tôn giáo xa xưa nhất là tôn giáo đến từ Adam, Eva là tổ tiên của chúng ta. Khởi đầu, nhân loại thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Trước khi có rất phát sinh ra nhiều tôn giáo khác nhau do sự phát triển của nhân loại khắp thế giới, tôn giáo của Đức Chúa Trời là tôn giáo đầy quyền phép. Chúng ta có thể chia tôn giáo ra thành hai thành phần rõ rệt. Một là tôn giáo tự nhiên, phục vụ các tạo vật tự nhiên ở trên trái đất này. Và tôn giáo khác là sự khải thị được Đức Chúa Trời cho chúng ta biết qua lời của Chúa là những câu kinh thánh. Kính thưa quý ông bà chị em, tôn giáo thờ lại chính chân thần là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Cơ đốc giáo là tôn giáo đẹp nhất, đáp ứng mọi điều kiện của tôn giáo. Chúa đã ban cho chúng ta kinh thánh gồm hai phần là Cụ Ước và Tân Ước, được Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật khải thị. Cho nên Cơ Đốc giáo ngày càng có uy quyền và quyền năng của lẽ thật đối với nhân loại. Ánh sáng đã đến cho đời sống của con người. Hằng ngày chúng ta sống và cảm thấy như số phận của chúng ta trong tối tăm khi chúng ta không có ánh sáng. Một đêm khi điện tắt, ông bạn chị em sẽ thấy là mình thức dậy, mình muốn tìm cái ánh sáng nhưng không có. Đôi khi chúng ta có thể chạm vào những vật ở trong nhà và đi du lịch ở những ngủ ở những khu vực đồi núi mà trời tối tăm, người ta không dám đi xa vì sợ rớt xuống những cái hố sâu. Có nhiều lần trong cuộc sống chúng ta cũng cảm thấy đau đớn, thất vọng và thống khổ. Vì thế chúng ta phải tiến bước phía trước với ngọn đèn được soi cho tương lai. Như vậy thì ánh đèn là gì, kính thưa quý vị? Ánh đèn đến từ lời Chúa. Tác giả Thi Thiên của dân Israel đã chúc tụng Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 119 câu 105. David viết rằng: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Chúng ta tạ ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đã biết lời Chúa trong Kinh Thánh chính là gì? Ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Chúa là Kinh Thánh. Điều này có nghĩa là Kinh Thánh là ánh sáng cho đời sống cho chúng ta. Khi mà chúng ta quay trở lại lịch sử, chúng ta biết rằng Wilson là vị tổng thống Hoa Kỳ, ông nói rằng nếu chúng ta dò Kinh Thánh, chúng ta sẽ biết Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Và các bạn sẽ biết Kinh Thánh là chìa khóa của lý trí, là niềm hạnh phúc và bổn phận của bạn. Vị tổng thống này đã nói tiếp: tôi tưởng tôi có thể giải quyết các nan đề của tôi như một vị tổng thống, tương xứng với sự học hỏi tích cực Kinh Thánh như thế nào. Kính thưa quý ông bà chị em, tất cả các tổng thống Hoa Kỳ khi họ nhận nhiệm vụ, họ đều đặt tay lên quyển Kinh Thánh để họ hứa nguyện trong cái nhiệm vụ 4 năm mà họ lãnh đạo cái quốc gia này. Và ở trong mỗi đồng bạc của Hoa Kỳ đều có ghi lệnh: ở trong Đức Chúa Trời chúng con tin cậy Ngài. Kính thưa quý ông bà chị em, Fuller là một nhân vật xuất chúng tại Hoa Kỳ. Ông có nói rằng Kinh Thánh là một vị lãnh đạo đáng tin cậy đã ban cho loài người những điều dạy dỗ. Tin chắc đó là một nguồn thực phẩm tâm linh và là sự soi dẫn đưa đến một đời sống tốt đẹp. Các vĩ nhân sống trước chúng ta đã nhận thức được giá trị của Kinh Thánh qua kinh nghiệm đời sống mà họ từng trải, và họ đã phát triển đất nước đến một sự cực thịnh về khoa học kỹ thuật và tài chánh, cũng như sự khôn ngoan trong việc lãnh đạo đất nước. Nếu chúng ta nhận thức được giá trị của Kinh Thánh và xem xét nội dung học hỏi lẽ thật, thì chúng ta tin chắc lối sống ở trong thường ngày chúng ta sẽ rất thịnh vượng, sẽ rất bình an, sẽ rất vui vẻ. Tóm lại, kính thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta có Kinh Thánh là lời của Chúa, chúng ta có ánh đèn soi sáng trong cuộc đời của mình, trong tinh thần của một người học hỏi. Chúng ta phải đọc từng trang sách ở trong Kinh Thánh, chúng ta nghiên cứu về lẽ thật ở trong Kinh Thánh, chúng ta cầu nguyện để xin Đức Thánh Linh hướng dẫn những sự hiểu biết của chúng ta, những lời khuyên ở trong Kinh Thánh, những lời tiên tri ở trong Kinh Thánh, những lịch sử ở trong Kinh Thánh và những lời hứa ở trong Kinh Thánh. Đời sống chúng ta Kinh Thánh giúp thay đổi, chúng ta có một cuộc sống mới, chúng ta có một đời sống mới ở trong Chúa. Kinh Thánh giúp chúng ta có thể gìn giữ thân xác của mình, gìn giữ tâm linh, gìn giữ trí não chúng ta. Chúng ta nói, chúng ta hành động một cách có hiệu quả và đầy ơn phước. Việc học hỏi Kinh Thánh, lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải chuyên cần, bình tâm như một người thợ khai thác mỏ vàng bạc trong đất, một cách nhiệt tình, bền bỉ, kiên nhẫn để kiếm của báo là lời của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, cầu xin Chúa ở cùng quý ông bà chị em để mỗi ngày chúng ta đọc Kinh Thánh, mỗi ngày chúng ta cầu nguyện với Chúa và lời Chúa thấm nhuần ở trong cuộc sống của chúng ta. Những ý nghĩa, những câu ở trong Kinh Thánh có giá trị khiến chúng ta thay đổi đời sống với sự dạy dỗ tích cực của Kinh Thánh, và cầu Chúa ban phước để lời của Chúa là ánh sáng soi trong cuộc đời của quý ông bà chị em và chính mình tôi. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.